I love the calendum tantareoban, Jesu gantai lam prong yan. Vadon ben lam chakum nyau ta voi ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa để tìm hiểu về đề tài bốn hướng nhìn trong năm mới. Thưa quý vị, năm cũ đã đi qua lùi vào quá khứ, năm mới đã bước đến. Chúng ta bắt đầu sống cho năm mới. Chúng ta ôn lại quá khứ, kiểm điểm hiện tại và dự tính cho tương lai. Chính đây là lúc mà chúng ta có bốn hướng nhìn cho năm mới. Nhìn lại đằng xa với quá khứ, nhìn phía trước với tương lai đầy hứa hẹn, nhìn xung quanh đời sống của chúng ta hiện tại và nhìn lên Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta thờ phượng và hầu việc Ngài. Thưa quý vị và các bạn, đối với quá khứ, có lẽ mỗi cá nhân và mỗi gia đình đều có sự từng trải khác nhau trong cuộc sống. Theo tâm lý gia H.L. Mencken có nói rằng, đứng trước quá khứ, hãy lấy mũ xuống. Lấy mũ trên đầu xuống là một hành động bày tỏ lòng kính phục khi đứng trước một nhân vật được trọng nể như cha mẹ hai những người có tước vị vua quan, hai các bậc trưởng thượng, hoặc vào nhà của họ, hoặc vào nhà thờ, hay là những nơi tôn nghiêm, lấy mũ xuống. Lấy mũ xuống cũng có nghĩa là chào thua, thuận phục một người nào đó hoặc một điều gì đó trong đời sống hàng ngày. Đối với một số đông người đứng trước quá khứ rất lấy làm hãnh diện vì công việc làm ăn thành công phát đạt, con cái học hành tiến phát, vợ chồng mạng nồng hạnh phúc, hoặc gia đình đoàn tụ sum họp, hai lợi tức được gia tăng, hai sức khỏe dồi dào, hai là nhân số trong gia đình được tăng trưởng bởi sự cưới gả, con lấy chồng, cưới vợ cho con, hoặc sanh nở. Đối với một số bạn trẻ thì bắt đầu vào trung học, hoặc đại học, hoặc số khác học xong đại học, có job sớm, hay có thêm bạn mới, hay gầy dựng hôn nhân, thì quá khứ đối với họ sẽ đem lại niềm vui, rào rạt và thầm phục. Ngược lại đối với một số người khác, thì quá khứ đối với họ là chuỗi ngày đang tối, nào là sức khỏe suy yếu, bệnh tật, thậm chí đã có người thân ra đi vĩnh viễn, để lại niềm thương tiếc đau buồn. Cũng có thể trong năm rồi đối với một số người, vì phải đối diện với sự rắc rối, khó khăn trong cuộc sống, công việc làm ăn thất bại, nền kinh tế cá nhân hay gia đình xuống dốc, hoặc tình cảm vợ chồng, cha mẹ và con cái bất hòa, hạnh phúc tung cánh bay xa, thì quá khứ đối với họ phải lấy mũ xuống giả từ cáo biệt quá khứ. Quả thật vậy, dầu cho đối với quá khứ thành công hay thất bại, bệnh tật hay đau yếu, hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hay buồn phiền, hạnh phúc hay đổ vỡ, thịnh lợi hay là suy vong, tích cực hay là tiêu cực, lạc quan hay là bi quan, là tín nhân của Chúa, chúng ta đứng trước quá khứ hãy lấy mũ xuống cáo từ giả biệt, vì có lời Chúa phán dạy rằng đừng nhớ lại những sự đã qua và chớ xem xét những sự đời trước. Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 43 câu 18. Và thánh đồ Phaolô đã làm sự khẳng định cho chính bản thân của mình rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau. Thánh Kinh Tân Ước Philip đoạn 3 câu 14. Có lẽ quý vị sẽ tự hỏi trong trí mình rằng: còn lại điều gì cho con người? Đây là điều quan trọng cho mỗi tín nhân Cơ Đốc, rằng tôi đã có thái độ và hành động phản ứng như thế nào đối với những sự việc đã xảy ra trong đời sống của tôi và gia đình tôi ở quá khứ. Chính cái thái độ và hành động trong cuộc sống quá khứ sẽ nói lên tầm quan trọng của mỗi cá nhân và gia đình trong đời sống hiện tại. Tâm trạng của tôi và gia đình tôi như thế nào? Buồn chán hơn, bạo động hơn, hãnh diện hơn, cứng cỏi hơn, không có khác nhau hơn, nghi ngờ hơn, hay là giận dữ hơn? Tôi có tinh thần lạc quan hơn, tin tưởng hơn, thỏa mãn hơn, yêu mến hơn, tin cậy hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn và tha thứ cho nhau nhiều hơn, cũng như quan tâm đối với người khác hơn năm qua, bởi vì nhờ những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống ở quá khứ. Có người nói với tôi rằng: thưa mục sư, vào dịp cuối năm tôi nhìn lại con người của tôi đã được thay đổi rất nhiều. Tôi không còn giận ai, không thành kiến, hận thù với ai cả. Tôi vui vẻ và vô tư đối xử với mọi người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, còn đối với tương lai, không có thể nào có hai người cùng bước vào năm mới mà có cùng một quả lòng, một cảm nghĩ. Một số người bước vào năm mới với sự lo sợ và tâm trạng miễn cưỡng, một số người khác thì có tinh thần hăng hái, nhiệt tâm và phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, tất cả chúng ta đều bước vào năm mới phần đông giống nhau như cách của nhiều người khác trong năm qua. Năm mới có thể sẽ là một năm sống còn đông đảo trong xã hội, đồng thời cũng là một năm cho một số người ra đi vĩnh viễn trong đời. Đối với tâm lý gia H.L. Mencken đã nói, đứng trước tương lai, hãy lấy áo xuống. Theo tư tưởng của người Trung Hoa thì có nghĩa là tất cả bông hoa của tương lai là ở trong hạt giống của ngày hôm nay. Và cũng hợp ý với lại em đi Anam Nuno, quả quyết rằng không có tương lai, không bao giờ có tương lai. Tương lai thật sự là ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tương lai của chúng ta là ở trong ý định của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta không thể nào quyết định gì cho tương lai của chúng ta được, mà thật sự là chúng ta sống cho ngày hôm nay. Và đó là những gì chúng ta đã làm cho tương lai của đời sống mình. Nhìn vào tương lai, chúng ta không có gì cả để phải lo sợ, bởi vì tương lai của chúng ta là nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta sợ, chỉ sợ rằng chúng ta quên ơn Chúa ở hiện tại. Có một vị vua kia ở xứ Syri, nhân khi vua thấy ở trận tiền có một người lính rất can đảm gan dạ, lúc nào cũng xông pha vào chỗ có muôn ngàn nguy hiểm. Nhà vua truyền lệnh triệu tên lính đó đến để ban khen. Và nhà vua thấy lầm lạ là thân thể của anh ta ốm yếu xanh xao. Người lính thú thật rằng y có bệnh trầm trọng, không có sức khỏe, không có thuốc chữa. Nhà vua bèn ra lệnh cho các viên y chăm sóc chữa chạy cho người lính và truyền rằng bằng mọi cách để cứu sống người chiến sĩ can đảm phi thường đó. Các thầy thuốc tuân theo lệnh trị lành được trạng bệnh cho người lính. Nhưng khi được khỏe rồi và ra trận, người lính ấy lại mất hết dũng khí, không còn can đảm xông pha trận tiền như trước nữa. Nhà vua ngạc nhiên quá, bèn gọi đến và quở trách người lính đã bội bạc công ơn của nhà vua và không xứng đáng với lòng tốt của nhiều người đối với anh. Người lính thưa rằng, chính vì cái lòng tốt của bệ hạ đã làm cho hạ thần mất dũng khí. Nhà vua bèn khoác tháo, tại sao lại như thế được? Người lính thưa rằng, tâu bệ hạ, khi bệ hạ sai trị bệnh cho hạ thần khỏi bệnh, thành ra hạ thần ham sống. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có cái lý luận đó, và chính cái lý luận đó vô tình hay là hữu ý, làm cho chúng ta quên ơn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ở giây phút hiện tại. Đức Chúa Trời có cảnh báo dân sự của Chúa như thế nào về vấn đề này? Tôi xin đọc trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6, câu 10 đến câu thứ 18. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đã ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cắt, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, và giống mà ngươi không có đào, và cây nho, cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phụng sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà. E cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất này chăng? Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử Ngài tại Ma-sa. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhìn chung quanh chúng ta hôm nay, chúng ta không được cho phép những sự thành công hay đắc thắng làm cho chúng ta kiêu hãnh. Chúng ta cũng không thể cho phép những điều chi có tính cách tiêu cực đánh bại chúng ta ở hiện tại, và cũng đừng cho phép bất cứ sự lo sợ nào đánh cắp sự thỏa mãn của mỗi chúng ta ở hiện tại. Hãy mạnh dạn khẳng định như Phaolô: tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau, buông theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là đáng cứu thế. Thánh Kinh Tăng Ước, Philip đoạn 3 câu 14. Lời cầu nguyện thật thích đáng cho chúng ta noi theo ngày nay là: xin Chúa cho con sự bình tĩnh để chấp nhận những việc mà con không thể thay đổi được. Tùy theo sự can đảm, con có thể thay đổi những điều mà con có thể thay đổi, và ban cho con có sự khôn ngoan để nhận biết sự khác biệt của nó, để phân biệt mà sống. Thứ tư, nhìn lên để tìm kiếm điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Chúng ta nên tránh sự lỗi lầm mà thánh đồ Gia-cơ đã nêu lên trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Gia-cơ đoạn 4, câu 13 đến câu thứ 15. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như thế là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội cùng Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của chúng ta ở trên trời, và Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài bao giờ và lúc nào cũng muốn tham dự vào mọi ý nghĩ, mọi dự tính của chúng ta. Chúng ta phải có thái độ và lập trường trong cuộc sống giống như Phaolô. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả. Giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, Đấng mà đã ban cho Phaolô có đầy đủ ân tứ và sức lực để làm những điều tốt lành trước mặt Chúa, trở nên thánh đồ, thì Đấng đó cũng sẽ ban cho chúng ta thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm những điều mà Chúa muốn và cuộc sống của chúng ta được phước hạnh ở trong Chúa. Ông Bill Elton là một người thợ làm nghề xây cất nhà cửa. Một hôm, ông đang xây cất, không may bị té từ cái giàn sắt trên tầng lầu thứ 11 rơi xuống đất. Nhưng ông ung dung tự đứng dậy và đi ra khỏi đám cát, không có dấu hiệu đau đớn gì cả. Vì ông Elton đã tránh được cái chết, hay ít ra sự thương tích bởi tai nạn rủi ro nói trên. Quý vị có biết tại sao? Vì ông nhờ rớt xuống ngay trên đống cát do một tài xế lái xe đổ cát lộn chỗ trước đó có mấy phút thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật là một sự can thiệp nhiệm màu của Chúa để cứu vớt mạng sống cho ông Newton, như lời của Phaolô đã được Chúa soi dẫn rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ được gọi theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Bởi vậy cho nên Phaolô đã từng khẳng định đời sống của ông cho duyên cớ của Chúa như sau: tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngạt, bát bớ, không khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước thềm năm mới, chúng ta cần hướng lên để chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta sống một năm mới phước hạnh, được tràn đầy ơn của Chúa, và chúng ta được sự cứu rỗi trong cái ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin, nhờ cậy Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Giêsu, đời con xin mãi dân bước theo tiếng yêu của Ngài. Một lòng son sắt chẳng đổi thay, dẫu cho đường dài mong đời tươi sáng. Giêsu, Ngài ơi hãy thắp sáng lòng con, trở nên men muối bước trần gian. Đời khi có Chúa, niềm vui đầy tràn. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày. Dẫu có đôi thay, con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Giêsu, đường con theo Chúa có những khi nắng xuân dịu dàng. Đường con theo Chúa có tiếng chim hót vang rộn ràng, hướng đời tươi sáng. Giêsu, Đường con theo Chúa có quanh hiu, đường con theo Chúa có nhiều khi đời bao sóng tố gian khó mịt mùng. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay con xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời thương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi. Dù đời thương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.